là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc hiệu quả đề án trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Văn Chấn, tiếp đó là ghi nhận việc nâng cao chất lượng hàng hóa thông qua việc truy xuất nguồn gốc. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có buổi làm việc tại Công an tỉnh Yên Bái. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong quý 1, số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng. Công an tỉnh Yên Bái cũng là một đơn vị dẫn đầu cả nước trong thực hiện đề án thu thập dữ liệu dân cư và cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Công tác hậu cần, tài chính cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, do điều kiện của tỉnh còn nhiều khó khăn, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của lực lượng công an tại một số nơi đã xuống cấp, không đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ công tác và sinh hoạt. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo của Bộ Công an đối với tỉnh Yên Bái. Mặc dù là một trong những tỉnh khó khăn của cả nước, tuy nhiên thời gian qua tỉnh Yên Bái cũng đã quan tâm chỉ đạo và đầu tư xây dựng lực lượng công an theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tuy nhiên, do ngân sách của tỉnh còn nhiều hạn chế nên vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu công tác của lực lượng công an. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công an tỉnh phục vụ công tác và chiến đấu. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn chia sẻ những khó khăn trong công tác hậu cần tài chính của công an tỉnh, nhất là việc đầu tư xây dựng trụ sở, nhà làm việc cho công an cấp huyện, cấp xã. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nghiên cứu giải quyết các đề xuất kiến nghị của công an tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng muốn lãnh đạo công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện đang cư trú tại tổ dân phố 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trong đó có ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19.
Tối ngày 7/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện đang cư trú tại tổ dân phố số 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trong đó có ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ dân phố số 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có một người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, hai người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 và 5 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường. Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử quá trình công tác và báo cáo ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cử tri tổ dân phố số 14 phường Đồng Tâm đã phát biểu ý kiến nhận định những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đều có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, gia đình gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các cử tri đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Đặc biệt, cử tri tổ dân phố 14 phường Đồng Tâm ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã cùng với hệ thống chính trị lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Cử tri mong muốn trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thời gian tới, nếu trúng cử, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và năng lực cống hiến để xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng đổi mới, phát triển, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân. Thay mặt các ứng cử viên, ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu, góp ý, nhận xét của cử tri đối với những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời khẳng định đây là sự vinh dự, song cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, đất nước và quê hương Yên Bái. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, những ứng cử viên trong tổ dân phố 14 sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp thu và phản ánh trung thực đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri. Tại hội nghị, 100% cử tri tổ dân phố số 14 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã biểu quyết nhất trí tán thành giới thiệu ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân tỉnh khóa 19. Nhất trí giới thiệu bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ứng cử đại biểu Hội đồng dân tỉnh khóa 19 và 5 người ứng cử đại biểu Hội đồng dân thành phố Yên Bái và đại biểu Hội đồng dân cấp xã phường theo danh sách.
Tối ngày 7 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú trên địa bàn tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, trong đó có ông Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Trong số 11 người tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp cư trú trên địa bàn tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, có ông Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái lần thứ 19, một ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp huyện và 9 ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp xã phường. Sau khi được thông tin về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và tiểu sử tóm tắt quá trình công tác của các ứng cử viên, các cử tri tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã đồng tình nhất trí và nhận định những người được giới thiệu ứng cử đều có tư tưởng lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương, là người có uy tín, có năng lực công tác, tích cực tham gia các phong trào ở tổ dân phố, gần gũi chan hòa với nhân dân, có nhiều cống hiến cho tổ dân phố. Tại hội nghị, các cử tri cũng mong muốn nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Thay mặt những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang cư trú tại tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, ông Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã cảm ơn các ý kiến phát biểu nhận xét của các cử tri trong tổ dân phố đối với những người ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời khẳng định đây là động lực để những người ứng cử tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn cử tri trong tổ dân phố tiếp tục tạo điều kiện để các ứng cử viên có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho địa phương, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Kết thúc hội nghị, các cử tri tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã biểu quyết nhất trí cao về danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhờ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đến nay toàn tỉnh đã có 13 trên 83 sản phẩm ô cốp tiêu thụ tại các siêu thị trong cả nước. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, 2 năm qua, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Sở Công Thương đã tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia tại các hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình kết nối cung cầu với quy mô từ 2 đến 6 gian hàng. Ngành công thương cũng đã tổ chức các tuần lễ giới thiệu hàng nông lâm thủy sản của tỉnh tại các siêu thị lớn ở Hà Nội như siêu thị Bixi, siêu thị Hapomart, siêu thị Lotte Mart và một số thị trường lân cận. Qua đó, một số sản phẩm nông sản của Yên Bái đã được tiêu thụ rộng rãi như miến đao dưới phiên, các loại thịt sấy, lợn sấy, trâu sấy, cá sấy, cá mận chấn, khoai sọ lục yên, mật ong mù căng trải, chè suối giàng, trà quế túi lọc Văn Yên, chè măng Bát Độ, bưởi Đại Minh. Tuy nhiên, hiện nay một số sản phẩm ô cốp đã đạt hạng 36 cấp tỉnh nhưng nguồn hàng không ổn định, quy mô nhỏ, chưa đáp ứng được thị trường tiêu thụ lớn. Một số mặt hàng hoa quả, khâu thu hái của người dân chưa đạt tiêu chuẩn nên khó tiêu thụ tại các siêu thị.
Kỹ thuật lập trình được cuốn sách hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết dành cho học sinh trung học phổ thông. Cuốn sách gồm 10 chuyên đề với trên 200 bài tập do thầy giáo Đặng Tuấn Thành, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành biên soạn, chi tiết phù hợp với những đối tượng bắt đầu theo học lập trình. Theo đó, có 10 chuyên đề tập trung vào các kiến thức cơ bản về thuật hóa, cấu trúc điều khiển rẽ nhánh, các kiểu dữ liệu, đồ thị và tuyển tập các bài tập. Với mỗi chuyên đề sẽ chia thành hai nhóm là nhóm bài tập có lời giải và nhóm bài tập rèn luyện. Tác giả đã khá dày công sưu tầm tuyển tập các nội dung lý thuyết từ thực tiễn dạy học qua các sách báo tài liệu từ nước ngoài, qua các giáo trình của các trường đại học đào tạo về tin học. Diễn giải khoa học đơn giản dễ hiểu, hoàn toàn phù hợp với các em học sinh bậc trung học phổ thông. Với những bạn đam mê về lập trình, cuốn sách sẽ là cánh cửa để các em thỏa mãn sự sáng tạo trong lập trình.
Trong quý 1 năm 2021, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện, điều tra làm rõ hơn 90 vụ với trên 120 đối tượng có hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế. Trong đó gần 230 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính, trên 150 triệu đồng tiền bán hàng tịch thu, tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 123 triệu đồng, truy thu số tiền trên 11 triệu đồng, tạm giữ trên 1,1 tỷ đồng và thu hồi 3 triệu đồng. Hàng hóa tịch thu tiêu hủy chủ yếu là pháo nổ, thuốc pháo, thực phẩm không rõ nguồn gốc, các loại gỗ và thuốc lá nhập lậu.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo hướng phát triển kinh tế cho bà con nông dân, những năm qua huyện Văn Chấn đã triển khai đề án trồng dâu nuôi tằm tại các xã Trấn Thịnh, Sơn Lương, Đồng Khê, thị trấn nông trường Liên Sơn và thị trấn Sơn Thịnh. Đến nay toàn huyện đã có trên 210 hộ dân trồng dâu nuôi tằm với diện tích trên 114 ha. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi, có thị trường tiêu thụ ổn định từ trồng dâu nuôi tằm, người dân Văn Chấn thu nhập trung bình trên 200 triệu đồng một ha, cao hơn 2 đến 3 lần so với các loại cây trồng khác.
Gia đình ông Lò Văn Phúc, thôn Bồ là một trong những hộ dân tham gia trồng dâu nuôi tằm đầu tiên của xã Trấn Thịnh. Năm 2013, ông Phúc trồng 1.000 m2 dâu từ đất vườn tạp. Năm 2018, được sự hỗ trợ của huyện, gia đình ông đã mở rộng diện tích trồng dâu lên 7.000 m2, đồng thời xây dựng một nhà tằm rộng trên 100 m2. Nhờ áp dụng các kỹ thuật mới trong nuôi tằm, bình quân mỗi năm gia đình ông nuôi 14 lứa. Với giá bán bình quân 100.000 đồng 1 kg kén, ông Phúc thu về trên 180 triệu đồng, cao hơn 2 đến 3 lần so với các loại cây trồng khác. Ông Lò Văn Phúc, thôn Bồ, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
cái việc trồng dâu nuôi tằm này so với cái trồng lúa, trồng ngô thì nói chung là theo tôi đánh giá thì hiệu quả nó tương đối cao, mà thu nhập nó nhanh, nói chung là nó nhanh lứa, nhanh ấy, thu nhập là nhìn thấy ngay lứa nào được là được ngay, mà lứa nào không được thì mình cũng chỉ mất khoảng 10 ngày thôi, nhưng mà hiệu quả của nó rất cao. Còn cái mình làm như thế này thì nó quen rồi, nên là mình dự đoán được hết tất cả cái chuyện lá liếc và có cái bệnh tật của con tằm, thì nói chung là phòng bệnh bây giờ là làm là thu nhập nó tương đối ổn định, và là nó có, nếu mà so với cây ngô với cây lúa thì nó phải cao gấp 3-4 lần.
Xã Trấn Thịnh là một trong năm xã được huyện Văn Chấn chọn thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2018-2020. Thực hiện đề án này, xã đã tuyên truyền vận động người dân tận dụng đất soi bãi để phát triển cây dâu. Đến nay, xã Trấn Thịnh có 135 hộ dân tham gia trồng dâu với diện tích 60 ha. Để tạo điều kiện cho người trồng dâu có nguồn con giống, cây giống tại chỗ và các kiến thức khoa học kỹ thuật, xã Trấn Thịnh thành lập hợp tác xã môi trường xanh và xây dựng nhà nuôi tằm con tập trung, tổng diện tích sử dụng trên 230 m2. Ông Phạm Văn Bàn, giám đốc hợp tác xã môi trường xanh xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
cái hướng của hợp tác xã sẽ kết hợp cùng với dự án, và sau đấy nữa thì hợp tác xã sẽ mở rộng quy mô của cái diện tích của xã Trấn Thịnh nói riêng và của huyện Văn Chấn nói chung, sẽ làm sao nâng lên từ tầm 250 cho đến 300 ha.
Thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Văn Chấn giai đoạn 2018-2020, huyện Văn Chấn đã tuyên truyền tới người dân về hiệu quả kinh tế và lợi ích của việc trồng dâu nuôi tằm. Đến nay toàn huyện có 210 hộ dân tham gia đề án tại các xã Trấn Thịnh, Đồng Khê, Sơn Lương, thị trấn nông trường Liên Sơn và thị trấn nông trường Sơn Thịnh với diện tích trên 114 ha. Để nâng cao hiệu quả gắn kết việc sản xuất với tiêu thụ dâu tằm tơ, huyện đã thành lập 3 hợp tác xã gồm hợp tác xã môi trường xanh Trấn Thịnh, hợp tác xã dâu tằm Sơn Lương, hợp tác xã dâu tằm Sơn Thịnh, hỗ trợ xây dựng 3 nhà tằm con, 90 nhà tằm lớn, trên 70 né nuôi tằm, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các hộ chăn nuôi tằm. Huyện cũng phấn đấu đến năm 2025 có 250 ha dâu tại các xã Trấn Thịnh, Đồng Khê, Sơn Lương, thị trấn nông trường Liên Sơn và thị trấn nông trường Sơn Thịnh. Ông Phùng Thế Hanh, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết:
huyện Văn Chấn sẽ xây dựng cái ngành trồng dâu nuôi tằm phát triển theo chuỗi liên kết, theo chuỗi giá trị để góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Trước mắt trong 2021 huyện sẽ là chỉ đạo hợp tác xã môi trường xanh ở Trấn Thịnh thực hiện phát triển cây dâu tằm theo chuỗi và gắn với cái dự án COPIA của Hàn Quốc để làm sao nâng được cái giá trị của cây dâu tằm, chủ động cái nguồn con giống, cây giống tại chỗ để bà con được chủ động trong thời vụ và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Sau gần 4 năm triển khai đề án trồng dâu nuôi tằm tại huyện Văn Chấn, bước đầu cây dâu con tằm đã mang lại hiệu quả đối với bà con nhân dân. Huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch trồng mới khoảng 100 ha, từng bước nhằm đưa cây dâu tằm trở thành cây trồng chủ lực trong xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, để minh bạch hóa thông tin đến người tiêu dùng, hiện nay các doanh nghiệp, hợp tác xã đã triển khai áp dụng giải pháp kỹ thuật để truy xuất nguồn gốc theo quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ về truy xuất nguồn gốc hàng hóa cho các sản phẩm chủ lực, thông qua đó giúp cho người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm an toàn chất lượng, phản ánh của phóng viên thời sự.
đỏ lửa từ sáng tới khuya, cơ sở sản xuất cá sấy của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Yên Bình, tổ 11 thị trấn Yên Bình luôn tất bật với công việc sấy cá. Được thành lập từ tháng 8 năm 2020, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp này hiện đang chế biến và kinh doanh 7 mặt hàng cá sấy hồ Thác Bà với nguồn nguyên liệu khai thác tự nhiên trên hồ. Sau khi được lựa chọn và sơ chế, cá được đưa vào lò sấy chín, sau đó đóng gói để đưa ra thị trường tiêu thụ. Để làm ra được những mẻ cá thơm ngon đến tay người tiêu dùng, trong quá trình chế biến phải đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Trần Thị Nguyệt, thành viên hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Yên Bình cho biết.
Rửa sạch, rửa mấy lần nước sạch sẽ rồi. Càng sạch thì con cá nó càng ngon. Nếu mà không sạch sẽ là con cá nó không ngon. Mà nó sẽ bị hay bị đắng ở bên trong bụng rồi này. Hay là mình cần phải rửa sạch càng ngon. Rửa sạch rồi là ướp gia vị cho nó ngấm rồi là sấy. Sấy ở đây đốt một là đốt nó chín thì xếp và quét mỡ để đốt nó chín thì sau này bắt đầu lại đổi khay nó mới không bị cháy con cá.
Cá sau khi chế biến được đóng gói, nhưng khi so sánh với những sản phẩm nông sản của các đơn vị khác được bày bán lại có sự khác biệt, đó là mã số, mã vạch. Đây là những thông tin mà khách hàng chỉ cần dùng điện thoại thông minh là có thể trích xuất được nguồn gốc ở đâu, sản xuất khi nào, từ đó việc tạo được lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm. Chị Hoàng Thị Trinh, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Yên Bình, huyện Yên Bình cho hay.
Sản phẩm mà có mã vạch truy xuất nguồn gốc thì nó sẽ có lợi thế hơn. Bởi vì là bây giờ người tiêu dùng người ta rất là thông minh, bởi vì bây giờ là điện thoại người ta check phát là có nơi sản xuất. Đấy, còn cái của mình là chưa có nên là mình thiệt thòi hơn là ở chỗ đấy địa chỉ nó chưa rõ ràng. Trong thời gian này thì mình sẽ đăng ký khoảng tầm 3 đến 5 loại sản phẩm đăng ký để làm cái truy xuất nguồn gốc.
Sau 2 năm triển khai chương trình OCOP, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có 83 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 đến 4 sao. Các sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện quy định về tem nhãn mác. Tuy nhiên, trong số đó, rất ít sản phẩm áp dụng việc truy xuất nguồn gốc in lên bao bì sản phẩm. Điều này dẫn tới thiếu đi sự cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Với mục tiêu áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm hàng hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ nay đến năm 2030, cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng, tính an toàn của sản phẩm hàng hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 63 về áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái, để giúp cho các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tiếp cận được những công nghệ tiên tiến cho áp dụng và truy xuất nguồn gốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn trực tiếp hỗ trợ cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực nâng cao được chất lượng sản phẩm và cạnh tranh trên thị trường từ phía đối tác công nghệ. Tìm hiểu về nhu cầu triển khai việc truy xuất nguồn gốc cho những sản phẩm nông lâm sản, trong đó có cả những sản phẩm lâm sản xuất khẩu, ông Bùi Văn Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Lâm nghiệp Hòa Phát, huyện Yên Bình, nói.
Khi đã có cái truy xuất nguồn gốc này rõ ràng ạ, và để cấp được đủ đảm bảo điều kiện để cấp được chứng chỉ á, thì đương nhiên là cái sản phẩm, giá trị sản phẩm của chúng mình của mình sản xuất ra thì nó sẽ nâng cao giá thành hơn. Hiện tại bây giờ chúng tôi đang chương trình, ví dụ đang thu mua các sản phẩm, các gỗ trên toàn bộ địa bàn tỉnh. Ví dụ như cái gỗ không rõ xuất xứ nguồn gốc thì chúng tôi ở thị trường người ta mua bao nhiêu tôi không biết, nhưng chúng tôi căn cứ cái gỗ có rõ ràng nguồn gốc thì chúng tôi mua cao hơn căn so với giá thị trường là từ 5 đến 10% nữa. Đấy, thì khi chúng tôi lấy đi sản phẩm đấy về, chúng tôi chế biến ra sản phẩm để thành thành phẩm đi xuất khẩu á, thì cũng có liên quan đến mã số vạch truy xuất cái nguồn gốc này, thì có liên quan đến cái chứng chỉ FSC của đơn vị chúng tôi.
Liên quan đến việc triển khai áp dụng công nghệ vào thực hiện việc truy xuất cũng như sự cần thiết của việc truy xuất, ông Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iCheck Việt Nam, đơn vị hiện đang phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái triển khai tập huấn về việc truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, cho biết thêm.
Truy xuất nguồn gốc thì nó cũng không phải là cái gì nó quá là phức tạp. Đấy, cái việc mà đối với mà chúng tôi cũng đi triển khai tập huấn cho rất là nhiều các cái bà con, những cái hợp tác xã thì thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc rất là tốt. Nhưng để mà đạt được cái việc là truy xuất nguồn gốc gọi là thành công và đạt được hiệu quả thì thứ nhất nó phải đến từ hai phía. Cái phía đầu tiên là đối với bà con hợp tác xã thì cũng chúng ta cũng phải nhận thức rằng đây là một cái quan trọng, cái cần thiết mà chúng ta làm. Nó kiểu như là nó gắn với cái sản phẩm, gắn với cái quyền lợi của chúng ta, tức là nó sát sườn chúng ta phải làm.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ từng bước giúp cho những sản phẩm nông sản, đặc sản có thêm nhiều cơ hội cạnh tranh. Khi minh bạch hóa thông tin trong chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu dùng, việc truy xuất nguồn gốc dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Chính vì vậy, theo kế hoạch số 63 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ nay đến hết năm 2025 sẽ tập trung triển khai việc truy xuất với 10 nhóm sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm chủ lực. Giai đoạn từ năm 2025-2030 thực hiện truy xuất ít nhất 20 nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân người lao động đã lan tỏa sâu rộng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào phát huy sáng kiến và lao động sáng tạo, mỗi năm công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà có khoảng 10 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật do người lao động thực hiện được nghiệm thu áp dụng đi vào thực tiễn. Để khuyến khích phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đơn vị, công ty đã thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo. Tập trung tuyên truyền để người lao động thấy rõ trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng thời động viên kịp thời công nhân tích cực có những sáng kiến. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết.
Đối với hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật thì được người lao động trong công ty rất là hưởng ứng. Đối với công ty thì cũng ngay từ đầu năm là cũng đã có những cái phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đến toàn thể các phòng ban như người lao động trong công ty cùng hưởng ứng. Trong quá trình mà lao động công tác mà người ta thấy những cái vấn đề mà bất hợp lý, cần phải cải tiến máy móc, thiết bị cũng như công trình thì là người ta đều ghi lại và mày mò tìm tòi ra những cái giải pháp để làm sao cho nó hợp lý hơn và máy móc, thiết bị cũng như là hợp lý hóa sản xuất để cho tạo điều kiện là mang lại những cái lợi ích đối với công ty mà mình không phải bỏ ra những cái chi phí không đáng có để mà phải sửa chữa hoặc là khắc phục những cái tồn tại.
Được mệnh danh là cây sáng kiến của công ty, hơn 10 năm gắn bó với mảng kỹ thuật thị trường điện, anh Quách Quang Tuấn luôn quan niệm sáng tạo khoa học đơn giản là cải tiến những gì chưa phù hợp trong quá trình sản xuất, làm cho thiết bị máy móc hoạt động hiệu quả, tốn ít nhân công và đem lại chất lượng tốt. Quá trình làm việc, anh đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu tài liệu và phối hợp với công nhân các tổ sản xuất để đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Anh Tuấn cho biết.
Thực ra là mình đi làm cũng rất nhiều và có những cái sáng kiến của mình cũng được rất nhiều đồng nghiệp là hỗ trợ. Cũng có sự hỗ trợ đồng ý và khích lệ lẫn nhau thì mới có thể làm được. Khi đi làm thì có rất nhiều những đồng chí công nhân là những người lớn tuổi, họ có rất nhiều kinh nghiệm. Thì trong quá trình đó thì mình có thể trao đổi là anh ơi, em định làm theo ý tưởng như này anh thấy có được không? Nếu mà không được thì anh có ý tưởng nào hay hơn hay là đấy, chúng ta cùng trao đổi, cùng bàn bạc với nhau, phản biện lẫn nhau để đưa ra một cái ý tưởng tốt nhất.
Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ sản xuất kinh doanh, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã trở thành động lực lớn để cán bộ công nhân thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Ngoài việc phát động trong công ty, nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện cho cán bộ người lao động có sáng kiến tham gia các sân chơi như hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, hội thi cải tiến máy móc trang thiết bị chuyên ngành. Đây chính là cơ hội để cán bộ người lao động nâng cao tay nghề và khẳng định tính hiệu quả của nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp. Công ty Điện lực Yên Bái là một điển hình trong việc gắn phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với việc tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Ông Đặng Văn Thanh, giám đốc công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Tôi thì rất tâm đắc với cái hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh. Hai năm một lần khi mà phát động cái hội thi này thì chúng tôi cũng lựa chọn những cái sáng kiến của cán bộ công nhân viên trong đơn vị, những cái nào tốt nhất để gửi đi dự thi. Và chúng tôi thì cũng có nhiều sáng kiến là đã được Hội Khoa học Kỹ thuật của tỉnh công nhận là cái sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Tôi cho đây là một cái phong trào rất là tốt, nó tạo ra được một cái sự thúc đẩy cho sự suy nghĩ sáng tạo, đầu tư về trí tuệ của cán bộ công nhân viên trong các hoạt động sản xuất cũng như trong các cái hoạt động quản lý của đơn vị mình. Và người ta cũng sẽ rất tự hào rằng là người ta sẽ được cấp tỉnh công nhận đấy là một cái sáng kiến, thì đấy cũng là một cái động viên rất lớn cho cán bộ công nhân viên.
sàn thao tác đấu nối hotline lưới điện trung áp khu vực miền núi do anh Mai Vũ Sơn và đồng nghiệp thiết kế là một trong những giải pháp đã giúp công ty điện lực Yên Bái làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm và cũng là giải pháp giành được giải cao cho hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do tỉnh Yên Bái tổ chức. Xuất phát từ thực tế để đấu nối hotline giữa công trình điện mới và lưới điện trung áp, các đơn vị thi công buộc phải cắt điện và sử dụng xe tải cẩu có gắn gầu. Việc này chỉ áp dụng được ở những nơi có đường giao thông lớn. Anh Sơn và đồng nghiệp đã xây dựng ý tưởng thiết kế một sàn thao tác để đấu nối. Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thiết kế và chạy thử nghiệm, song với sự chuẩn bị trong thời gian dài, mày mò tính toán nghiên cứu kỹ đã giúp anh hoàn chỉnh sàn thao tác đấu nối hotline với các ưu điểm nổi bật. Anh Sơn cho biết thêm.
Về cái giải pháp này thì có tính mới là so với trước đây là trên địa hình đồi núi là thao tác là không có cái thiết bị như thế, không có cái sàn thao tác để thao tác như vậy mà làm việc là đều phải cắt điện hết. Thế khi mà có cái sàn thao tác này đưa vào thì chúng tôi có thể đấu nối lưới điện các công trình điện mới đưa vào vận hành rồi sửa chữa lưới điện mà không cần phải cắt điện khi ở trên đồi cao, địa hình đồi cao.
Có thể thấy phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các doanh nghiệp trong tỉnh đã và đang thu hút đông đảo công nhân, người lao động tích cực tham gia với chất lượng các giải pháp ngày càng được nâng lên. Mỗi đơn vị có một cách làm riêng nhưng điểm chung nhất là đưa việc cải tiến kỹ thuật trở thành hoạt động thường xuyên trong quá trình lao động sản xuất, có sự quan tâm đầu tư về thời gian, vật chất, công sức, trí tuệ của công nhân, người lao động. Theo đại tá Trần Thị Mai Hạnh, phó giám đốc nhà máy Z183, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83, chính là những giải pháp cải tiến nhỏ của một vài cá nhân đã dần lan tỏa niềm đam mê sáng tạo khoa học trong các đơn vị.
Trong sản xuất kinh doanh thì cái công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một cái nhu cầu cấp thiết và chúng ta phải luôn luôn cải tiến để một là đáp ứng cái nhu cầu thị trường về mẫu mã, nhưng thứ hai là cải tiến để đảm bảo được cái giảm chi phí, giảm được giá thành sản phẩm nhưng khách hàng vẫn chấp nhận cái sản phẩm đó. Thế thì đây là một cái yêu cầu bức thiết và cũng là một cái chủ trương lớn của Đảng ủy chỉ huy nhà máy. Thì từ cái chủ trương của Đảng ủy chỉ huy nhà máy, đội ngũ cán bộ kỹ thuật thì cũng đã biến thành những cái ý tưởng cụ thể. Và trong những cái năm gần đây thì đơn vị chúng tôi là cũng đã làm rất tốt cái phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Và ở đây thì không phải riêng chỉ cán bộ ở phòng kỹ thuật mà kể cả đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất rồi đội ngũ cán bộ ở các phân xưởng thì cũng đều có sáng kiến. Mỗi năm thì đơn vị chúng tôi có từ 50 đến 70 sáng kiến. Thế và có nhiều những cái sáng kiến lớn đã được thưởng ở cấp tổng cục và cấp bộ quốc phòng.
Khơi dậy tinh thần thi đua, tính năng động sáng tạo vượt khó, đưa sản xuất kinh doanh có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn chất lượng cao là hiệu quả tất yếu của phong trào thi đua sáng kiến cải tiến lao động sáng tạo của công nhân người lao động trong các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp chủ động hội nhập trong bối cảnh khoa học công nghệ đang ngày càng phát triển như hiện nay. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.